Bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quyển Về Giờ, viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam, do tác giả Kim Nhật. Phần thứ nhất, sứ giả Trung ương cục. Sau hiệp định đình chiến năm 54, Trung ương cục miền Nam đề ra ba công tác lớn và chỉ thị cho các cấp phải thi hành gấp rút. Hoàn cảnh trước cuối tháng 10 năm 54, ba công tác đó là: thứ nhất, tổ chức học tập sâu rộng từ trong đảng ra đến ngoài quần chúng, từ cơ quan, bộ đội đến nhân dân về hiệp định đình chiến. Thứ hai, tiếp thu các vùng tập kết. Thứ ba, phát triển công tác cơ sở. Công tác thứ ba là công tác tối quan trọng, công tác chiến lược quyết định của giai đoạn tiền tổng tuyển cử năm 1954 đến 1956. Thế cho nên, không ai lấy làm lạ khi thấy thành phần được tập kết ra Bắc hầu hết là giới quân sự, cán bộ dân chánh đảng, chỉ một số ít không đáng kể. Số còn lại trước khi trở về địa phương hay chuyển vùng hoạt động đều phải trải qua một lớp huấn luyện, tập trung hay tại chức, ngắn hạn từ 3 đến 15 ngày về tình hình chính trị, công tác dân vận cơ sở, phương châm hoặc hoạt động, vân vân. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 1954, trên lộ Đông Dương từ Rạch Giá về Sài Gòn, người ta thấy có một chiếc xe Citroen cóp vuông sơn đen chạy bon bon góp mặt với những chiếc xe cổ khác trên con đường. Trên xe có ba người, một tài xế già ngồi ở tay lái và một đôi vợ chồng ngồi ở băng sau. Người chồng mặc bộ vest màu xám, gương mặt xương xương, da trắng, trán hơi cao, phong thái cốt cách, đúng là một nhà trí thức trẻ, ngoài 30 tuổi. Người vợ tóc cắt ngắn, uống quăng, hơi mập, mắt to, miệng hơi hô, mặc chiếc áo dài rộng, bên ngoài phủ chiếc áo đình chiến, bụng nổi to lên, tố cáo cái thai sắp đến ngày sinh nở. Đôi vợ chồng ấy là Trần Bổ Kiếm và Phạm Thị Yến. Trần Bổ Kiếm là Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ, và Phạm Thị Yến là dược sĩ chủ pharmacy Phạm Thị Yến ở đường Tổng đốc Phương, xin mở ngoặc hiện bị tù ở Côn Đảo vì hoạt động Trí Vận, một tổ chức cơ sở của Việt Cộng trong giới trí thức, do Tòa án Quân sự Đặc biệt ở Sài Gòn xử năm 1960, 18 năm khổ sai, xin đóng ngoặc. Về Sài Gòn, Trần Bổ Kiếm không ở chung với vợ tại nhà đường Cây Mai, mà tạm ngủ tại một khách sạn ở đường Đồng Khánh. Bây giờ, Kiếm đã nhận được một công tác do Trung ương cục giao cho, nên cái tư cách Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ không còn dùng đến nữa, mà chỉ lấy danh nghĩa Kỳ ủy Đảng Dân chủ Nam Bộ. Điều này không ai lạ gì. Kiếm từ trước đã là ủy viên Kỳ ủy Nam Bộ của Đảng Dân Chủ do Trung ương Cục miền Nam Đảng Lao động biệt phái sang để kiểm tra và lãnh đạo ngầm. Ngoài việc liên lạc với Thành ủy Sài Gòn và những tổ chức khác, việc đầu tiên của Kiếm là đi thăm lại những nhà trí thức có tên trong phong trào hòa bình năm 54. Dĩ nhiên trong số đó có luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Sở dĩ các nhân vật trong phong trào hòa bình năm 54 được Kiếm chiếu cố đến trước tiên đặc biệt như vậy là vì phong trào hòa bình là một tổ chức tư, một tổ chức quần chúng yêu nước có cảm tình với kháng chiến tạo nên để làm áp lực đối với Pháp. Chính vì không phải là một tổ chức của đảng, nhưng nếu nằm được thì sẽ lợi cho đảng biết ngần nào, nên những nhân vật trong phong trào hòa bình được Kiếm quan tâm là vậy. Thời gian 2 năm trôi qua, việc tổng tuyển cử thống nhất cả hai miền Nam Bắc không thành. Các cơ sở đảng để lại miền Nam hoạt động gần như tan vỡ hết, lớp bị chính quyền bắt giữ, lớp bị theo dõi phải trốn tránh những nơi khác, lớp mất liên lạc, bơ vơ, lớp chán nản không hoạt động nữa, lo làm ăn. Mặt khác, số cán bộ nhân viên, chiến sĩ tập kết ra miền Bắc, đặc biệt nhất là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 330 và sư đoàn 338, thất vọng, bất mãn, đến cực độ vì lời hứa 1956 tổng tuyển cử sẽ thống nhất đất nước thuộc về ta, các đồng chí sẽ trở về Nam sum họp với gia đình do đảng và chính phủ hứa không thành. Cái Tết đầu năm 1957, đầu năm 1958, người ta thấy hầu hết cán bộ, chiến sĩ của hai sư đoàn này ôm nhau khóc suốt đêm giao thừa, la hét, đập bàn, và người nào cũng nốc ừng ực hết chai ba sĩ đế này đến ly ba sĩ đế khác để cho say, cho nguôi niềm thương nhớ và uất ức. Tiếng khóc cứ tỉ tê suốt mấy ngày Tết, cứ như đưa ma, đảng và chính phủ lúng túng, bối rối ra mặt, hết nhân vật này đến trấn an, tới nhân vật khác đến an ủi, ủy lạo rồi sau đó phân tán mỏng, chia đi nhiều nơi, không tập trung như trước để tránh trước tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Sư đoàn trưởng 338 là Tô Ký và sư đoàn trưởng 330 là Đồng Văn Cống được gọi về Trung ương nhận chỉ thị đối phó. Trước tình thế này, Bộ Chính trị cho Hồ Chí Minh làm chủ tọa mở phiên họp bất thường và quyết định cứu cấp cho phong trào hoạt động ở miền Nam, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai chống Mỹ Diệm, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh võ trang theo đường lối cách mạng vô sản chuyên chính. Thế là chiến tranh lại sắp nổ bùng, biến miền Nam trở thành hỏa ngục. Trở lại vấn đề phong trào hòa bình năm 1954, một số bị chính quyền Sài Gòn thời bấy giờ bị bắt giam giữ, một số còn tự do ở bên ngoài. Cho đến cuối năm 1956 thì tất cả những người bị giam giữ có thể coi được là trả tự do hết. Và một số ít nhân vật trong phong trào này đã được Trần Bổ Kiếm tuyên truyền, lôi kéo đưa ra miền Bắc. Số lớn còn lại trong đó có luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lúc ở tù, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị giam giữ chung một buồng cùng với giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng và thạc sĩ Phạm Huy Thông. Sau khi được thả ra, Nguyễn Hữu Thọ về sinh sống ở Nha Trang. Tại đây, Trần Bổ Kiếm đã đến thăm Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần. Năm 1958, coi như năm cực thịnh của triều đình Ngô Đình Diệm và cũng là năm xem như toàn bộ hệ thống cơ sở của Việt Cộng gài lại hoạt động ở miền Nam tan nát không còn gì. Giữa lúc đó, Hà Nội quyết định gửi cán bộ vào Nam, mở đầu cho phong trào hồi kết, xây dựng lại lực lượng, lập lại cơ sở để mở phong trào đồng khởi toàn bộ vào năm 1959. Dù muốn dù không, dù coi thường Hiệp định Geneva đến đâu, hai bên Sài Gòn và Hà Nội vẫn còn bị Hiệp định Geneva ràng buộc. Còn sợ bị dư luận và ảnh hưởng thế giới kiềm chế, nên đối với Hà Nội, muốn trở lại cuộc chiến tranh vũ trang, đánh miền Nam không thể là không dám làm một cách công khai được, muốn che mắt thiên hạ, muốn cho thiên hạ lầm lẫn, và không thể đổ trách nhiệm về mình. Hà Nội cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bí mật vào Nam quan sát tình hình, thi hành quyết định của Bộ Chính trị. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trong Ban Bí thư, phụ trách về vấn đề nông dân và thanh niên. Về phía quân đội, thì Nguyễn Chí Thanh là Bí thư Tổng quân ủy Trung ương, hay nói cách khác là Chính ủy toàn quân. Nguyễn Chí Thanh từ Hà Nội cải trang vào Nam Vang và cho người về liên lạc với Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đóng ở giữa rừng sâu chiến khu D thuộc tỉnh Phước Thành. Nguyễn Chí Thanh sau khi nghe báo cáo tình hình, trao quyết nghị của Trung ương chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam phải gấp rút chuẩn bị cho công bố một tổ chức tên được chọn sẵn là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Có như thế, danh mới chính, ngôn mới thuận. Có như thế, nó mới nói chính nghĩa đặc hiệu của nhân dân miền Nam, không dính dáng gì đến miền Bắc, đến Hà Nội. Và tổ chức làm thế nào, trong đó có đủ mọi thành phần tham dự như trí thức, nhân sĩ, nông dân, công dân, nghệ sĩ, tôn giáo, đảng phái, dân tộc thiểu số, vân vân. Thế là từ cuối năm 1958, cuộc vận động được Trung ương Cục miền Nam tiến hành ráo riết. Nhưng còn một nỗi băn khoăn lớn là không biết chọn ai làm chủ tịch, cầm đầu cho cái tổ chức đó. Nếu đưa một cán bộ của đảng, một ủy viên Trung ương đảng thì dễ quá, thiếu gì người. Nhưng như vậy thì việc đó tự nó đã tố cáo, sự vi phạm trắng trợn của Hà Nội lại không có lợi về mặt tuyên truyền. Phải chọn một người trong giới trí thức tương đối có tiếng tăm để gây nên một tiếng vang. Nhưng người đó là ai? Ai có thể chịu, dám từ bỏ mọi sự nghiệp, chịu gian khổ, hy sinh cho tiếng tăm mình? Nhiều người được đặt ra để vận động nhưng không thành. Cuộc vận động giữa Trần Bổ Kiếm và Nguyễn Hữu Thọ trở nên ráo riết, cũng chưa mang lại kết quả nào. Trong lúc đó, Hà Nội thúc giục hàng ngày việc công bố danh sách và tổ chức Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam. Đến giữa năm 60, việc đưa Nguyễn Hữu Thọ ra làm chủ tịch mặt trận vẫn chưa thành. Trung ương Cục miền Nam bèn dự định chọn bác sĩ Phùng Văn Cung, sứ giả được tung ra, đi mời những đại biểu được vận động trước và chọn sẵn về dự buổi họp tại căn cứ giữa rừng sâu, rằng gần cầu Cần Đăng, trên đường đá đỏ Trà Văn, Trại Bí, Xóm Mới, Bổ Túc, Sóc Ông Trang, thuộc tỉnh Tây Ninh, cách biên giới Việt Miên khoảng 7 cây số ngàn. Nhưng vào một sáng tháng 10 năm 1960, trạm giao liên của Suối Đá, đường dây ông cũ, tức đường giao liên đưa cán bộ từ Bắc vào Nam, tiếp nhận hai người khách đặc biệt cùng một đại đội theo bảo vệ. Họ đi từ phía Đồng Nai, vượt qua đồi Bù Cháp, đồi Tam Cấp đến. Hai người khách đó, một người mặc sơ mi trắng cột tay, quần tay xám, mang giày ba ta, cưỡi ngựa, và một người mặc đồ bà ba đen đi bộ, chân mang dép râu. Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Dù đường đi lá rừng che phủ không lọt chút nắng và khí hậu về trưa vẫn còn gai gai lạnh. Đường vào chiến khu, hai người khách được một đại đội hậu tống sáng hôm đó là Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bổ Kiếm. Thọ đi ngựa và Kiếm đi bộ. Sau khi cả hai vào nghỉ ngơi ở trạm Suối Đá, viên đại đội trưởng của đại đội cận vệ nghĩ đến việc phân công canh gác và chỉ định mấy người khác làm công tác cần vụ để phục dịch riêng cho Thọ và Kiếm. Theo phương pháp làm việc, bất cứ giao liên, phân công ai công việc gì, cán bộ lãnh đạo phải giải thích và đã thông tư tưởng trước rồi mới giao nhiệm vụ sau. Viên đại đội trưởng bảo với một trong ba trung đội trưởng: "À, anh bảo hai ông kia cho anh em ra tập hợp ngoài đường, mình sinh hoạt một tí, 5 phút thôi." Thế là cả đại đội tập hợp, xung xích kẻ đứng người ngồi thành một vòng tròn, bích cả lối đi. Sau khi ngoái ra sau, nhìn vào hướng nhà kiểm soát lại lần nữa, biết chắc rằng đã không xa nhà, ở trong không thể nào nghe được và không có ai thấp thoáng, viên đại đội trưởng bắt đầu nhìn lướt qua mọi người. "Các đồng chí có mặt đủ chứ?" "À, báo cáo đồng chí, đủ." Tiếng của các trung đội trưởng nhao nhao. Viên đại đội trưởng xoa xoa tay vào nhau. "À, báo cáo các đồng chí, tôi thấy có mấy vấn đề cần sinh hoạt thêm với các đồng chí chừng 5 phút. Và sau khi tôi trình bày, đồng chí nào thắc mắc hoặc có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung. Như các đồng chí đã biết, cách đây 2 hôm, cấp trên phân công chúng ta một công tác đặc biệt là công tác chúng ta hiện đang làm đây. Đó là bảo vệ và hộ tống hai cán bộ cao cấp. Từ đây về giờ, đảng ủy chỉ thị cho chúng ta, bất cứ trong trường hợp nào, chúng ta phải hoàn thành công tác. Chúng ta đã hạ quyết tâm trước đảng ủy, nhận nhiệm vụ. Chúng ta đã hứa, dù phải hy sinh hết cả đại đội trong trường hợp gặp địch phục kích hay tấn công bất ngờ dọc đường, thì ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cho cán bộ. Vì trong chúng ta, đồng chí nào cũng hiểu biết cán bộ là vốn quý của đảng. Không có cán bộ thì không ai lãnh đạo ta. Huống hồ cán bộ cao cấp thì chẳng những hy sinh 1C, 1D, 1E hay hơn nữa, chúng ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cho kỳ được. Các đồng chí thấy đó, tôi là cán bộ D trưởng, làm nhiệm vụ C trưởng, mà cho đến các đồng chí chiến sĩ trong các tiểu đội, không có đồng chí nào dưới cấp bậc A phó. Mà từ A trưởng trở lên, cán bộ C nhận nhiệm vụ B và cán bộ B nhận nhiệm vụ A, và tất cả chúng ta không có người nào là quần chúng, thì đồng chí biết nhiệm vụ của chúng ta đang làm đây là quan trọng biết nhường nào. Nhưng trên đường hành quân từ đây sang đến giờ, tôi phát hiện có một số đồng chí thắc mắc, không an tâm công tác, cũng như có những câu nói không có lợi. Đáng lẽ các đồng chí có đó phải bình tĩnh chờ xem ra cuộc hội ý tổ tam tam hay tiểu đội mỗi chiều giải quyết hoặc khoản ảnh cho tôi biết, chớ phát ngôn bừa bãi ngoài tổ chức như vậy, thật khuyết điểm vô cùng. Cũng may cán bộ của chúng ta chưa nghe, nếu nghe được tai hại hết sức. Đây, bây giờ đúng lúc rồi đó, đồng chí nào có thắc mắc gì, có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung. Một người lính trẻ ngồi giữa góc bằng lăng bên kia đường nhóm dậy. "À, tôi có ý kiến." "Mời đồng chí đại đội trưởng nói." "Tôi xin nhận khuyết điểm là tôi có phát ngôn bừa bãi, nói ngoài tổ chức, nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi xin nêu lên thắc mắc đó để các đồng chí phê phán. Tôi thấy rằng chúng ta đi làm cách mạng vì giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng. Chúng ta đi chiến đấu để bảo vệ quyền lợi nông công nông. Do đó đảng dạy ta rằng phải luôn luôn trau dồi học tập tư tưởng công nông, nhằm nắm vững lập trường đấu tranh giai cấp. Những thành phần bên trên như tư sản trí thức, trung phú nông, địa chủ chẳng hạn, khi giác ngộ theo cách mạng, tức là đã đầu hàng giai cấp chúng ta, gột bỏ đầu óc cũ, cải tạo con người, cải tạo tư tưởng để trở thành con người mới, để hiện toàn, hoàn toàn lập trường giai cấp công nông. Vậy tại sao đồng chí cán bộ cao cấp mà chúng ta theo hộ về đây lại có những tác phong phi công nông, có những cử chỉ ngôn ngữ không giống chúng ta, sợ khó, sợ khổ như vậy thì biểu hiệu lập trường vô sản tư tưởng công nông ở chỗ nào? Một số nhào nhào đưa tay có ý kiến, một người khác nói,
tao có ý kiến, cán bộ là người giác ngộ, lập trường sâu sắc hơn ai hết, tư tưởng...
Viên đại đội trưởng khoa tay, hấp tấp cắt ngang, thôi thôi thôi, các đồng chí cho tôi xin, các đồng chí chưa phát biểu hết ý kiến, nhưng tôi hiểu các đồng chí sẽ nói gì. Đứng trên tư tưởng Marxist Leninist, đứng trên lập trường giai cấp và quan điểm cách mạng, tôi hoàn toàn đồng ý với các đồng chí. Chúng ta là những con người tham gia cách mạng lâu rồi, chúng ta được đảng giáo dục rèn luyện, còn với những người mới tham gia cách mạng chưa được đảng dạy dỗ thì làm sao có được tư tưởng tác phong công nông như chúng ta. Huống hồ họ là tiểu tư sản trí thức, thành phần lưng chừng cầu an, giai cấp đối kháng với công nông, nhưng hôm nay họ theo cách mạng, theo đảng thì phải hoan hô họ chứ, ta phải dìu dắt họ. Cải tạo tư tưởng, cải tạo con người đâu phải một xuống một chiều, còn phải qua nhiều thử thách. Ấy là ta chưa nói đến tình hình cách mạng miền Nam hiện nay đang từ chỗ thoái trào, bây giờ bắt đầu vươn lên. Các đồng chí đã học tập tài liệu, các cơ sở cách mạng của ta đã bị Mỹ diệm khủng bố càn quét hầu như tan rã hoàn toàn trong những năm trước đây. Bây giờ đảng ta đang xây dựng lại, thực hiện cuộc kháng chiến lần thứ hai, lực lượng ta đang yếu. Chủ trương của ta là lôi kéo các tầng lớp quần chúng tham gia cách mạng, tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng cách mạng, cho nên chính sách của đảng hiện nay là chiếu cố các thành phần cấp lớp trên. Cứ lôi kéo được một người trí thức theo chúng ta thì ảnh hưởng của cách mạng không nhỏ. Họ là lợi khí tuyên truyền, rất đắc lực cho ta, ta rất cần đến cái tên của họ.
À, vậy sao đồng chí bảo đó là một cán bộ cao cấp?
Ừ, thì sẽ là một cán bộ cao cấp. Nhưng chuyện đó có quan hệ gì? Đảng giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ thì cứ hoàn thành, đừng có những chuyện khác. Có đảng lo, đảng sẽ có chính sách lãnh đạo, có cách sử dụng mọi hạng người. Các đồng chí cứ nhớ, nguyên tắc lãnh đạo của đảng là đủ, cuộc cách mạng do đảng lãnh đạo, mà đảng là đảng của giai cấp công nông, tất cả mọi giai cấp khác là đối kháng, là phản động, là lưng chừng cầu an. Người lãnh đạo là ta, còn họ hay ta, cứ sử dụng, nếu họ theo ta, đầu hàng ta, vậy thôi. Các đồng chí giải tán, tôi sẽ hội ý với các đồng chí bê trưởng, rồi sẽ phổ biến cho các đồng chí biết về các vấn đề phân công, sinh hoạt sao, các đồng chí nghĩ. Cả đại đội đứng dậy, tiếng cười nói sầm xì bàn tán nổi lên nhỏ to, bỗng có người nói,
vậy mà mình cứ tưởng ông trung ương nào, ai ngờ mấy thằng cha trí thức ở Sài Gòn, cần gì làm phải tốn công đến như thế này.
Viên đại đội trưởng nhìn theo, nhưng không biết rõ tác giả câu nói đó là ai. Cả đại đội hộ tống ngoại trừ đại đội trưởng và ba ban chỉ huy trung đội, từ cấp tiểu đội trở xuống, không một ai biết nhà trí thức đó là ai, tên gì, đảm nhận chức vụ gì. Nhưng có một điều họ biết chắc rằng là nhà trí thức đó không phải là đảng viên, chưa có thành tích gì, công trạng gì với đảng. Hắn được đảng chăm sóc đặc biệt thế này, vì một lý do nào đó có tính cách tuyên truyền, mua chuộc theo đúng chính sách và chiến lược của đảng mà thôi. Họ cũng biết rất rõ hơn, nhưng không người nào dám hỏi. Nguyên tắc cảnh giác cách mạng theo kỷ luật của đảng đề ra bao giờ cũng phải được chấp hành đúng, cấp trên phổ biến đến đâu, hiểu đến đấy, không tò mò, vui vẻ chấp hành theo mệnh lệnh, cho nên dù có hỏi cũng không ai cho biết gì thêm. 1 giờ chiều hôm đó, cả đoàn lại lên đường, đến sông Mã Đà, vừa lúc trời nhá nhem tối, rồi từ đó về sau, họ lại tiếp tục qua Lộ Ủi, sông Rạc, Phước Sang, sông Bé, Lộ 13, núi Cậu, vân vân. Giữa tháng 11, đoàn về đến căn cứ gần biên giới Việt Miên. Quý vị và các bạn đang nghe quyển Về Giờ của tác giả Kim Nhật, người đọc chỉ đọc cho anh em nhà hocmic.com nghe mà thôi. Trong buổi tiệc tối được người ta mệnh danh là buổi tiệc họp mặt của Ủy ban Vận động Đại hội Nhân dân miền Nam, Nguyễn Hữu Thọ được Trần Bổ Kiếm giới thiệu cùng mọi người.
Thưa quý vị, hôm nay tôi rất sung sướng và hân hạnh được giới thiệu với quý vị. Đây là luật sư Nguyễn Hữu Thọ, linh hồn của phong trào hòa bình 54, người mà bọn thực dân Pháp và Mỹ Diệm cúi đầu kính nể.
nhiều phen âm mưu sát hại, nhưng không thành. Và trong ủy ban vận động của chúng ta, luật sư cũng là người góp nhiều công trạng nhất. Tiếng vỗ tay đồm đốp vang lên. Một lúc lâu, Nguyễn Hữu Thọ rất xúc động trước sự quan tâm săn đón nồng nhiệt mà người ta đã dành cho mình, cho nên Thọ làm sao nhận được. Thọ làm sao nhận thấy một vài phản ứng kín đáo, tế nhị của những người ngồi ở cuối dãy bàn qua những đôi mắt nhấp nháy và đôi môi nhíu lại, những phản ứng đó đã nói lên. À, sướng chứ ông, được thổi phồng đến như thế. Nó hả hê cái vong linh của ông lắm phải không? Chứ thực ra, ông cũng chả làm được cái gì cho đại cuộc. Cách mạng của ông là loại cách mạng sa lông, chứ công lao, bản mã thì tụi này đây, từng gian khổ, từng vào sinh ra tử, nhục nhằn đã đủ thứ. Ông mà vận động gì ai, người ta vận động ông thì có. Những người ngồi ở cuối dãy bàn, người ta nhìn thấy có ông Ngọc Kỳ, kỳ ủy đảng Dân Chủ, Trần Bạch Đằng, tức Năm Méo, cán bộ trung ương cục, cựu chủ tịch Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc Nam Bộ, Trần Hữu Trang, soạn giả Cải lương Sài Gòn, Nguyễn Thị Tú, tức Ba Tú, ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, Điền chủ Cần Thơ. Vì Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bổ Kiếm là người đến sau cùng, trong khi mọi người đã đến trước, an tọa đều vào đâu vào đấy, nên tất cả đứng dậy, đến bắt tay Thọ, mỗi người một câu chúc tụng, bốc thơm đến tận trời, rất y là cung cách của cái xung gọi là ngoại giao. Từ trước Thọ đã biết mặt một ai trong ủy ban vận động, ngược lại chẳng ai biết mặt mũi Thọ, nó tròn nó méo ra sao, nên Kiếm phải giới thiệu với từng người. À, đây là bác sĩ Phùng Văn Cung. À, đây là kiến trúc sư Quỳnh Tấn Phát. À, đây là bác sĩ Mười Năng. Đây là anh hai chủ tịch Thường Vũ Lâm thời Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. À, đây là anh Tư Thắng, tổng thư ký Thường vụ Trung ương Nhân dân Cách mạng. Đây là anh Trần Công Khanh, ủy viên trưởng các lực lượng vũ trang bán vũ trang. Đây là thiếu tá Thiên, tư lệnh lực lượng Bình Xuyên ly khai. Đây là thiếu tá Mừng, tư lệnh lực lượng Cao Đài Ái Quốc. Rồi vân vân và vân vân, một lô gần 20 người được Trần Bổ Kiếm giới thiệu cho đến hết, với những danh vị đao to búa lớn, nổ như pháo cối. Thì ra cũng có cả anh hùng hảo hấn Bình Xuyên, Cao Đài ly khai, mà riêng Nguyễn Hữu Thọ thì ngỡ là đã tan xác từ lâu rồi. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt của Thọ, ai ai cũng thấy rõ điều đó. Vì khi Kiếm giới thiệu đến mấy tay này, thì Thọ mắt tròn xoe, và cũng chính sự ngạc nhiên đó tố cáo sự không biết gì của người góp nhiều công trạng nhất trong ban vận động, theo lời Kiếm đã giới thiệu. Như bất cứ tiệc tùng nào được tổ chức trên trái đất này, buổi tiệc tối hôm đó cũng được giới thiệu rồi đọc đích cua, ứng khẩu ca tụng, bốc thơm. Người đứng ra ứng khẩu là Huỳnh Tấn Phát, chứ không phải là Trần Bổ Kiếm. Phát nhân danh ban tổ chức ủy ban vận động đại hội. Nguyễn Hữu Thọ được mời ngồi ở đầu bàn, chứng tỏ sự chiêu đãi và dụng ý của những người có quyền thế trong nhóm này. Nếu là một người không phải trong tổ chức của họ thì Tết mới rõ ai là người có quyền thế và linh hồn, là người quyết định mọi việc ở đây. Người đó là người nhũng như con chi chi, ít ăn ít nói nhất, chỉ biết ngồi nghe và thỉnh thoảng chỉ nhếch mép cười nụ, một nụ cười hiền hòa và từ tốn. Cái trắng xói hóng bóng nhoáng pha ánh đèn măng sông, người đó là anh hai chủ tịch Thường Vũ Lâm thời Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Anh em thường đặt cho cái tên là anh hai chủ tịch xe ngựa. Người mà cách đấy một tháng đã đánh điện về Trung ương Đảng Lao động Hà Nội thỉnh thị việc kết nạp Tư Thiên, tức thiếu tá Bình Xuyên, vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, vì lý do Tư Thiên đầu bò đầu bú, quen theo cái tánh trời đất của Bình Xuyên, khó lãnh đạo, không sao kiểm soát được y. Nhất là dưới tay y có một đại đội vô kỷ luật, vô tổ chức, không chịu được. Chiều chuộng mua được chuột mãi, chịu đựng đến mức cùng rồi, anh hai chủ tịch xe ngựa đã thỉnh thị Bộ Chính trị về trường hợp bắt buộc phải nhuộm đỏ linh hồn, trong trường hợp đặc biệt là cho tay anh hùng Lục Lâm này. Sau mấy lời mở đầu, Phát mời mọi người nâng ly, buổi tiệc bắt đầu, đến bây giờ Thọ mới để ý, thấy ly rượu khai vị giữa chiến khu xa thăm thẳm này, toàn cây với lá và loại rượu sâm banh, Thọ ngạc nhiên quá đổi, quay sang Kiếm.
Mình ở đây có cả thứ này nữa hay sao anh? Sao được ướp lạnh?
Kiếm cười, kỳ công này là của anh hai đó. Kiếm quay sang phía anh hai chủ tịch xe ngựa để giới thiệu lần nữa. Kiếm tiếp, Cách mạng vốn dĩ là mới lạ, anh sẽ thấy có nhiều cái lạ hơn nữa, và anh không ngờ tới. Có gian khổ, tất phải có vinh quang. Tuy là mình ở giữa rừng núi sâu thẳm, đúng là giữa nơi đèo heo hút gió, khỉ ho cò gáy, nhưng mình không thiếu thứ gì đâu anh. Cá nhân mình muốn gì thì cũng có, chứ tổ chức muốn cái gì cũng dễ dàng. Rượu sâm banh do mấy người bạn ở Sài Gòn gửi biếu, còn ốp lạnh thì chả là gần đây mình có một cái xưởng dược, ở đó có tủ lạnh chạy bằng dầu hôi, họ sản xuất cho mình một số nước đá. Có khó chi mình uống rượu này, anh có cảm tưởng gì?
Không khác gì ở Majestic hay Continental chút nào, Thọ cười. Phục mấy anh thật, phục anh hai vô điều kiện đó nghe anh hai.
Ông chủ tịch xe ngựa cũng cười một cách hiền hòa từ tốn, nhưng không quen đề cao vai trò lãnh đạo của đảng. Nhưng không quên vai trò lãnh đạo của đảng, ông nói.
À, tôi không dám nhận lời khen của anh đâu. Tự bản thân tôi thì không nên làm trò gì, cũng như rượu này cũng phải nhờ tôi, không phải nhờ tôi mà có. Thực ra là do các đồng chí ở Sài Gòn gửi về cho chúng tôi để phục vụ đảng trong những lúc tiếp khách, và nhất là khách quý như hôm nay.
Quỳnh Tấn Phát tiếp theo.
Ấy, qua màn khai vị, mình còn mấy chục chai mặt ten. Nhân danh ban tổ chức xin báo cáo với mấy anh em được rõ về phần thực đơn hôm nay. Toàn là sản phẩm đặc biệt của núi rừng, uống rượu thú lắm. Chắc anh Thọ chưa ăn thịt mỡn, thịt công, gà rừng chứ. Tiệt lắm anh ơi.
À, chưa, dạ thưa chưa, Thọ nói.
Thú này ở đây nhiều lắm, không thiếu gì. Đến nỗi mình có cảm giác như thú vật ở nhà, muốn ăn chừng nào thì bắt chừng nấy. Hàng ngày đi thăm bẫy thôi, không cần phải đi săn. Thịt ăn cũng không hết rồi. Hôm nay xin đãi anh cái món thịt công, gà lôi rừng rô ti và thịt mỡn nấu garu.
Căn cứ này, việc bố trí nhà cửa chia ra làm nhiều khu vực này đến khu vực kia cách nhau từ 10 đến 15 phút đi xe đạp theo đường rừng. Khu vực ngoài cùng là khu vực cảnh vệ, án ngữ trên đường vào căn cứ, có hàng rào chiến đấu phòng thủ. Hàng rào chiến đấu có 3 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 200 đến 300 mét, làm bằng cách kéo ngã những cây con xuống đang vào nhau, kéo chà lấp kín những chỗ trống, lợi dụng triệt để những bụi cây rừng, những bụi le và cây xanh. Rừng rậm thiên nhiên, vạch lá đi đã khó, mà làm hàng rào như thế này thì quả thật, muốn vượt qua một lớp hàng rào cũng phải chảy da chảy máu, quần áo rách bươm không biết đã qua nổi chưa, huống hồ bên trong còn có những hầm trong ngụy trang kín đáo. Đơn vị bảo vệ căn cứ xây các nhà cửa án ngữ ngang đường sau lần cổng thứ hai với quân số một đại đội. Nhà cửa làm bằng cây rừng, không phên, không vách, mái lợp bằng lá trung quân, lá mây hay bằng tranh. Qua cổng thứ hai, đụng ngay nhà đầu tiên, đó là phòng thường trực, kiểm soát sự ra vào. Và trước cổng thứ nhất còn có nhiều tổ ba người, lưng phiên nhau canh gác đường vào, ẩn sau những gốc cây đầu to, chẳng những vậy. Quanh căn cứ có hai đại đội khác đóng ở hai điểm, hàng ngày lưng khuyên nhau đi cảnh giới, kiểm soát quanh vùng. Qua khu vực cảnh vệ là khu vực tiếp tân, có hơn 15 nhà để chứa khách, có hội trường, nhà bếp, nhà ăn, sân bóng chuyền, kho thực phẩm, căng tin, câu lạc bộ v.v. Ở khu vực này có hai ngã, một rẽ vào khu hậu cần và một rẽ vào khu vực văn phòng. Tại khu vực văn phòng tập trung các tay to mặt lớn, những kẻ nắm quyền điều khiển ở miền Nam. Những kẻ ấy không ai khác hơn là Trung ương Cục miền Nam. Khu vực văn phòng là khu cấm địa, ngoại trừ Trung ương ủy viên và những cán bộ cao cấp. Ngoài ra không ai được vào, muốn vào phải xin phép trước hoặc có lệnh mới được. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ nhất của Về giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai.